Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiếp mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã tiến đến ngày thứ năm rồi, mà bây giờ thấy rằng là trên các phương tiện truyền thông đều đang nhắc đến phần tin rằng là có thể trong thời gian tới đây chính phủ phải đóng cửa một lần nữa nếu mà các thành viên quốc hội không có thông qua được dự luật để mà có thể cải thiện vấn đề này đó cô Thu Nga. Không biết đóng cửa rồi nó ảnh hưởng như thế nào đó cô Thu Nga.
Dĩ nhiên là khi mà đóng cửa rồi thì có nhiều cái sự cái ảnh hưởng của nó lắm. Và ông Tổng thống Trump cũng nói là phe dân chủ mà muốn bảo vệ DACA thì là phải buộc chính phủ phải đóng cửa mà thôi. Và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dự định là yêu cầu tối cao Pháp viện lật ngược phán quyết của Tòa án California ngăn cái việc chấm dứt chương trình hoãn trục xuất người nhập cư bất hợp pháp lúc còn nhỏ mà chúng ta hay nghe cái gọi là chương trình DACA đó. Bộ trưởng Tư pháp là ông Jeff Sessions đã mô tả đây là một hành động hiếm thấy bởi vì chính quyền Tổng thống Trump hành động trước khi mà tòa phúc thẩm ở San Francisco phán quyết về thủ tục pháp lý hiện nay. Và ông Bộ trưởng Sessions nói rằng đó là việc bất chấp luật lệ thông thường để một thẩm phán liên bang ra phán quyết về cái vấn đề DACA cho cả nước. Và ngày thứ ba trước đó thì Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích các nhà lập pháp dân chủ rằng đòi hỏi bảo vệ về DACA của họ sẽ buộc chính phủ phải ngưng hoạt động vào cuối tuần này. Và điều đó sẽ gây tổn hại cho quân đội. Và các đảng viên dân chủ bác bỏ khẳng định của Tổng thống Donald Trump. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của đảng Connecticut đã nói rằng Tổng thống nói rằng có thể cần một lần chính phủ tạm ngưng hoạt động có ý nghĩa. Không có chuyện chính phủ tạm ngưng hoạt động có ý nghĩa. Đó là trách nhiệm của ông của Tổng thống. Và Tổng thống phải coi chừng. Ông có thể là bị chịu phỉ báng nếu mà cái chuyện mà chính phủ bị đóng cửa. Và chúng ta cũng biết trước đây có những việc mà chính phủ đóng cửa tạo ra nhiều cái sự mà phiền toái lắm. Còn Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham cho rằng Tổng thống có thể bảo vệ quan điểm của ông bằng cách là trao đổi tích cực hơn với các nhà lập pháp. Và nhiều đảng viên dân chủ muốn tách DACA ra khỏi chuyện xây bức tường biên giới mà hai chuyện này như dính trùm với nhau. Tháng 9 năm ngoái thì ông Trump đã ký lệnh hành pháp chấm dứt DACA, nhưng để cho quốc hội có thời gian đến ngày 5 tháng 3 để xem xét về vấn đề này và bây giờ đang nở rộ, mình mở mọt đúng không ạ?
Vâng, hôm nay đó là buổi sáng ngày hôm nay thì các nhà lãnh đạo của phe Cộng hòa tại quốc hội là họ đang kiếm phải đủ cái lá phiếu để mà có thể thông qua về cái dự luật tạm thời chuyển chi cho chính phủ có thể hoạt động tiếp tục qua cái cuối tuần này. Bởi vì nếu mà không có thông qua thì tới ngày mai đó là chính phủ sẽ đóng cửa. Từ nhiều tháng nay là quốc hội thuộc phe Đảng Cộng Hòa kiểm soát là họ rất là khó khăn để mà có thể đạt được một cái thỏa thuận có những cái ngân khoản dành cho chính phủ. Hiện nay thì chính phủ vẫn đang hoạt động là nhờ cái ngân khoản tạm thời mà thôi. Về phía Đảng Dân Chủ thì họ muốn nói rằng là nếu mà cái dự luật chuẩn chi về lâu dài, trong đó là phải có cái phần bảo vệ cho Dreamer, tức là những người đã lớn tuổi rồi nhưng mà họ đến Hoa Kỳ trong cái lúc còn nhỏ với cái tư cách là một người bất hợp pháp, và như vậy thì cần phải bảo vệ những cái nhóm người này khỏi bị trục xuất. Và vì vậy trong cái chương trình của dưới cái thời tổng thống Obama đó thì cái chương trình DACA đã được thành lập lúc bấy giờ. Ông Trump thì cũng đã ra lệnh là cái chương trình DACA này sẽ phải hết hạn vào tháng 3 và yêu cầu là quốc hội cần phải đưa ra một cái đạo luật nào khác để mà sửa chữa. Tuy nhiên là quốc hội hiện nay của cả hai đảng họ đang thương lượng với nhau và đã gặp sự chống đối của tòa bạch ốc trong tuần vừa qua. Thì các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa là họ cũng đã bắt đầu là cần phải thông qua về cái đạo luật này để có thể chuẩn chi cho chính phủ tiếp tục hoạt động cho tới ngày 16 tháng 2 mà thôi. Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua là họ nói rằng là họ sẵn sàng sẽ ủng hộ cho cái dự luật tạm thời. Rồi còn cái vấn đề mà di trú đó thì sẽ tiếp tục bàn thảo sang cho tới tuần sau. Bên phía bên Cộng Hòa thì họ có khoảng 51 là đảng viên của đảng Cộng Hòa, 49 là Dân Chủ. Họ vẫn chiếm đa số tại Thượng viện. Nhưng mà hầu hết tất cả những cái đạo luật cần phải có đủ 60 lá phiếu thì mới thông qua, nhất là đạo luật có liên quan đến di trú hoặc là đạo luật có liên quan đến cái việc chuẩn chi. Ít nhất là trong giờ phút này có một thành viên của đảng Cộng Hòa, tức là ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ông này cũng có liên quan về cái việc thương thảo về vấn đề di trú cũng không hài lòng lắm. Cho nên đó là ông nói rằng ông sẽ không có bỏ phiếu để mà tạm thời chuẩn chi cho chính phủ tiếp tục hoạt động sang cho tới ngày 16 tháng 2. Như vậy là không có biết là tới đâu ngày hôm nay nữa và vào ngày mai nữa thì các thành viên của hai đảng sẽ phải làm việc ráo riết để mà có thể thông qua một cái đạo luật ngăn ngừa không có cho chính phủ phải đóng cửa. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và hiện tại trên màn hình CNN cũng đang có một cái đồng hồ đếm ngược cho biết rằng là nếu mà các thành viên không có thể nào để mà có thể thông qua đó thì chính phủ sẽ đóng cửa trong khoảng 39 tiếng 22 phút nữa. Và đúng như anh Quang Hưng cũng như cô Thu Nga đã trình bày thì hiện tại đó các đảng viên đảng Cộng Hòa chiếm 51 phiếu trong Thượng viện, 49 phiếu còn lại là thuộc về đảng Dân Chủ. Và bất cứ một đạo luật nào muốn được thông qua thì cần phải 60 phiếu bầu. Nên bây giờ các đảng viên đảng Cộng Hòa rất là nỗ lực để tìm kiếm đủ số phiếu mà thông qua. Tuy nhiên đảng Dân Chủ thì lại nói rằng đó, nếu mà muốn thông qua đó thì phải thông qua luôn cái chương trình bảo vệ những người khi vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ, thông qua chương trình DACA mà như chúng ta đã thường nhắc đến rất là nhiều. Và theo như ông lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại Thượng viện là ông Chuck Schumer cho biết rằng là ông nghĩ rằng là các thành viên của đảng Dân Chủ sẽ ngăn chặn dự luật này và sẽ không ủng hộ nó. Tuy nhiên đảng Cộng Hòa thì cho biết rằng là họ sẽ cố gắng nỗ lực để có đủ phiếu bầu nhằm thông qua một bản sửa đổi ngắn hạn. Và họ cũng cho biết rằng là họ cũng đã vận động các thành viên đảng Bảo thủ tự do để mà có thể lấy thêm phiếu. Và thưa quý vị, chuyển qua một số phần tin sáng ngày hôm nay thấy cũng khá là quan trọng liên quan đến tình hình thế giới cũng như là tình hình về Hoa Kỳ. Thì thấy rằng là liên quan đến vấn đề Triều Tiên đó, Tổng thống Trump đã nói rằng là Nga đã giúp Bắc Hàn né những cái lệnh trừng phạt thông qua một số biện pháp mà hai bên không có muốn cho mọi người biết. Ông Trump cũng đồng thời ghi nhận rằng là Trung Quốc mặc dù là đồng minh thân cận nhất của Bắc Hàn, nhưng mà trong thời gian gần đây cũng đã nỗ lực nhằm gây áp lực đối với chính quyền Bắc Hàn. Bản tin Reuters đánh đi trong ngày hôm nay cho biết trích một cuộc phỏng vấn của Tổng thống Trump đã cáo buộc rằng nhờ Nga mà Bắc Hàn ngày càng tiến gần hơn đến khả năng phóng hỏa tiễn đến thẳng vào trung tâm của Hoa Kỳ. Và ông Trump ông đã nói rằng là Nga không giúp gì cho mọi người về vấn đề Bắc Hàn. Những gì mà Trung Cộng đang giúp thì Nga lại gây ảnh hưởng xấu. Cả Nga và Trung Cộng đều ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về các lệnh trừng phạt mới nhất đối với Bắc Hàn. Chưa rõ phản ứng của Nga đối với phát biểu mới nhất này của ông Trump như thế nào. Và ông Trump đã tỏ ra nghi ngờ khả năng đối thoại với lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un sẽ đem lại hiệu quả trong vấn đề giải quyết về việc hỏa tiễn cũng như hạt nhân của nước này. Dù trước đó ông cũng không loại trừ khả năng sẽ có cuộc đối thoại với ông Kim Jong-un. Ông Trump cho rằng ba vị tổng thống tiền nhiệm của ông, đó là Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama, đều không thể nào giải quyết được vấn đề Bắc Hàn. Nên vì thế, ông cho rằng đây là một vấn đề khá khó khăn. Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 53 phút, thì ông Trump cho biết ông đang cân nhắc những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Trung Cộng, bởi vì Trung Cộng ông cho rằng đã vi phạm về vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ quá nhiều. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng ông đang mất lòng tin đối với các đại diện của đảng Dân Chủ trong vấn đề đàm phán về vấn đề nhập cư tại Thượng viện. Và liên quan đến cáo buộc của ông Trump cho rằng Nga giúp cho Bắc Hàn để mà có thể né những cái biện pháp trừng phạt, thì Nga ngay lập tức đã phản đối và phủ nhận tất cả những cáo buộc kể trên. Thì lúc nào cũng vậy, mấy ông này khi mà nói thì đều phủ nhận cáo buộc, nhưng mà ai cũng biết cả Nga lẫn Trung Cộng là những quốc gia đứng đằng sau để mà có thể hỗ trợ cho chính quyền Bắc Hàn. thông qua một số biện pháp ngầm để giúp cho quốc gia này có thể tiếp tục tồn tại. Chứ nếu mà các biện pháp của Hoa Kỳ và cũng như Liên Hiệp Quốc áp dụng mạnh mẽ như vậy mà không sự giúp đỡ thì chắc chắn người dân Bắc Hàn sẽ chết đói hết, cô Thu Nga.
À, đúng như vậy. Và dĩ nhiên là khi mà bị tố cáo như vậy thì Nga với là Trung Cộng lúc nào cũng là chối không có. Khi mà, nhưng mà trong cái trường hợp mà bây giờ đó Bắc Hàn đó là chịu đàm phán, ngồi đàm phán với lại Nam Hàn đó, tuy rằng ở ngoài mặt thì như vậy nhưng mà người nào cũng phải đề phòng hết. Ngay Nam Hàn cũng nói là họ cũng sẽ rất là tỉnh táo trong cái việc mà đàm phán với miền Bắc. Còn Mỹ đó thì cũng là phải nghiêm chỉnh để huấn luyện cho cái trường hợp mà xảy ra xung đột với Bắc Hàn. Bởi vậy không có không có ai mà tin nổi ông Kim Jong Un hết. Và như vậy thì Ngoại trưởng Hàn Quốc là ông Ken Kuwa đã nói rằng họ phải tận dụng triệt để cái cơ hội này. Và hai miền Bắc Hàn và Nam Hàn trước đó đã đồng ý diễn hành dưới lá cờ thống nhất tại Thế vận hội mùa đông tháng tới ở miền Nam. Và cái cuộc đàm phán này được tiến hành sau khi Hoa Kỳ và các đồng minh thì sẽ tiếp tục gây áp lực lên Bắc Hàn. Vào hôm thứ Tư thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Rex Tillerson cho biết là các lệnh trừng phạt thực sự bắt đầu gây tổn thất, thể hiện cái sự tự tin rằng áp lực cuối cùng sẽ buộc Bắc Hàn ngồi vào bàn đàm phán về chương trình mà hỏa tiễn và nguyên tử. Và năm ngoái thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói là Hoa Kỳ sẽ tiêu diệt Bắc Hàn nếu mà buộc phải tự bảo vệ mình hoặc là cho các nước đồng minh. Và cũng trong ngày hôm qua thì Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản là Taro Kono cho biết là thế giới không nên mù quáng bởi cái cuộc tấn công hấp dẫn gần đây của Bắc Hàn. Và không có ai tin tưởng Bắc Hàn hết, và bà Kang đã nói rằng bà nghĩ rằng họ hiểu Bắc Hàn hơn bất kỳ ai dựa trên cái việc giải quyết các vấn đề Bắc Hàn trong nhiều thập niên qua. Và hàng loạt những cuộc đàm phán này nói xong thì là họ quên liền, hay giả bộ quên liền. Và bà Kang cũng cho biết là Nam Hàn và các nước đồng minh đều cùng có kế hoạch dài hạn phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Và bà cũng cho biết là Seoul muốn có thêm viện trợ nhân đạo được gửi tới Nam Hàn khi mà cái lệnh trừng phạt bắt đầu có hiệu lực. Và nếu như kế hoạch được thực hiện thì một phái đoàn từ Bắc Hàn gồm có hàng trăm người, 230 nghệ sĩ đi theo cổ động, 140 nhạc công giao hưởng và 30 vận động viên từ Taekwondo đến để tham dự Thế vận hội mùa đông. Chúng ta chờ xem Thế vận hội mùa đông này sẽ có nhiều điều hấp dẫn xảy ra đó, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Thế vận hội mùa đông phía bên Bắc Triều Tiên thì họ tham dự nhưng mà chỉ có 2 lực sĩ về cái môn trượt băng là đã hội đủ tiêu chuẩn với lại Ủy ban về Thế vận hội quốc tế mà thôi. Còn ngoài ra thì không có. Phía bên Nam Hàn thì họ nhiều lực sĩ lắm. Nhưng mà đây là lần đầu tiên người ta thấy là hai quốc gia Nam và Bắc Triều Tiên họ có thể hợp tác với nhau để mà tham dự cái Thế vận hội dưới một cái lá cờ. Nhưng mà không có biết là lá cờ như thế nào. Đây là một lá cờ đoàn kết. Tuy nhiên thì người dân Nam Hàn khác hẳn với lại cái thế hệ trước, thì thế hệ trẻ này đó thì thực sự là chống lại về cái việc đó. Thì thăm một cái cuộc thăm dò và công bố vào ngày hôm qua thì thấy rằng cứ 10 người trả lời đó thì có 4 người là họ ủng hộ cho cái việc là hợp tác giữa hai miền Nam và miền Bắc Triều Tiên để mà có thể tham gia Thế vận hội năm nay. Trở lại Hoa Kỳ thì trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có nói đó là những cái vụ mà khai báo có liên quan đến cái cuộc điều tra nước Nga thì cần phải có cái sự đồng ý của tòa bạch đốc, thì lúc bây giờ các cố vấn hoặc là các phụ tá họ mới có dám trả lời. Nhưng mà riêng ông Steve Bannon, ông này trước đây là chiến lược cố vấn cho Tổng thống Donald Trump, thì vào ngày hôm kia là ông đã từ chối trả lời những cái câu hỏi của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ về cái việc của ông làm tại tòa bạch đốc trong cái việc mà điều tra nước Nga có can thiệp vào các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2016. Thì ông Bannon này đã bị triệu tập ra trước một buổi thẩm đoàn để điều tra xem như thế nào, và tờ New York Times ngày hôm qua cũng có nói thì đây là cái lần đầu tiên có một người thân cận với lại tổng thống Donald Trump là phải ra điều trần như vậy. Thì theo như là tờ New York Times, cáp tòa dành cho ông Steve Bannon có thể đơn thuần đó là một cái chiến thuật của công tố viên, tức là cái người điều tra đặc biệt Robert Mueller. Ông này đó thì ông chỉ muốn là ông Bannon hợp tác, tức là muốn là thẩm vấn ông riêng mà thôi, chứ không có muốn ông này đưa ra trước một đại một thẩm đoàn. Tại vì đó là cái cuốn sách của ông này đưa ra là Cuốn lửa và cơn cuồng nộ được phát hành, Thì trong đó ông Stephen có nói là con trai của Tổng thống Donald Trump có gặp một luật sư nước Nga và còn nói rằng đây là một cái hành động phản quốc. Thì hiện nay thì các nhà điều tra muốn biết được rằng là cái cuộc nói chuyện đó nó như thế nào. Thành ra là ông Steve Bannon là nhân vật chủ chốt trong cái chiến thuật tranh cử của Tổng thống Donald Trump cũng như là cái thời gian chuyển tiếp đó. Và ông này có thể sẽ nắm trong tay một số những cái thông tin rất là quan trọng, có liên hệ với những cái người của ông Trump và những người của phía bên nước Nga. Và vì vậy mà Ủy ban Tình báo Hạ viện muốn thẩm vấn để có được những cái thông tin này. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và theo như một thành viên trong Ủy ban Tình báo Hạ viện là thành viên cấp cao của Đảng Dân Chủ, là dân biểu Adam Lanza Schiff, thì ông này nói rằng là việc ông Steve Bannon đã không hợp tác với cơ quan điều tra và cho rằng là các giới chức của Tòa Bạch Cung đã chỉ thị cho ông Bannon không trả lời những câu hỏi của cuộc điều tra. Lập luận của luật sư ông Bannon ra, ông Bannon sẵn sàng trả lời những câu hỏi, nhưng mà ông được nhận chỉ thị nào đó thì không biết. Phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung là bà Sarah Sanders đã tìm cách tránh né những lời tố cáo của dân biểu Schiff và nói rằng không một ai khuyến khích ông Bannon làm bất cứ điều gì khác hơn là tất cả phải được minh bạch. Và theo như dự kiến thì ông Bannon sẽ phải ra trước Ủy ban Tình báo Hạ viện thêm một lần nữa để trả lời các câu hỏi của cơ quan điều tra. Trong khi chờ đợi thì tờ The New York Times đã tường thuật rằng cố vấn đặc biệt ông Robert Mueller hồi tuần trước đã ra trát tòa để mà bắt buộc ông Bannon phải ra điều trần trước một đại bồi thẩm đoàn đang mở các cuộc điều tra về những tiếp xúc của các thành viên trong nhóm vận động tranh cử của ông Trump với người Nga. Ông Bannon tiếp tục khẳng định ông vẫn ủng hộ ông Trump, nhưng dường như mối quan hệ của hai người này đang ngày một xấu đi sau khi những phát biểu của ông Bannon được trích thuật trong cuốn sách mà đã trong đó đã tiết lộ những vấn đề rất là sâu xa của Tòa Bạch Cung. Nên vì thế, ông Trump đã rất là giận dữ và nói rằng ông Steve Bannon bị mất trí rồi. Ông Bannon đã nói rằng là việc con trai cả của ông Trump, tức là ông Donald Trump Jr. và những người khác trong nhóm phe cánh của ông Trump đã gặp một luật sư người Nga là mang tính phản bội và không yêu nước. Chúng ta cũng biết rằng trong quá khứ thì ông Donald Trump Jr. đã bị cáo buộc có gặp một luật sư người Nga giữa lúc chiến dịch vận động tranh cử của hai ứng cử viên là Donald Trump và Hillary Clinton vẫn đang tiếp tục tiếp diễn. Và trong email mà ông Donald Trump Jr. trả lời lại đó, thì khi mà biết rằng là luật sư của người Nga đã nói rằng là đã thực hiện những cái hành vi để mà có thể bôi nhọ bà Clinton, thì ông Donald Trump Jr. đã nói rằng là I love it, tức là tôi thích lắm. Thì người ta đã cho rằng là tất nhiên theo như những cái chi tiết đó thì người ta lập luận rằng là có thể nhóm một số thành viên trong nhóm vận động tranh cử của ông Trump đã có những cuộc tiếp xúc và biết những cái thông tin này. Nhưng mà ông Trump thì từ trước đến giờ luôn bác bỏ tất cả các cáo buộc liên quan đến việc rằng là nhóm của ông có liên hệ hoặc là được sự giúp đỡ của người Nga để thắng cử. Và người Nga cũng đã bác bỏ những điều đó. Thì cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, nhưng mà người ta nói rằng là việc ông Bannon từ chối hợp tác điều tra, không trả lời các câu hỏi là có được chỉ thị nào đó từ một người nào đó, thì người nào đó là ai, cô Thu Nga?
người nào đó là ai, không biết là ai, chờ xem. Nhưng mà ông Trump bây giờ ông đang làm cho thời tiết ở ngoài kia nó nóng hơn một chút khi mà ông nói là ông sẽ có cái giải mà dành cho tin tức giả mạo. Thì sau khi mà công bố cái danh sách gọi là Fake News Award, tạm dịch là tin tức giả, trên cái trang web chính thức của Đảng Cộng Hòa, thì cái web này đã bị đánh sập liền. Tại vì cái lượng mà người ta đi vào xem đó nó nhiều quá. Và tối ngày 17 tháng 1 ngày hôm qua, đến giờ địa phương đó, thì Tổng thống Donald Trump đã công bố danh sách gồm có 10 phóng viên, nhà báo được cho là đưa tin sai lệch, bao gồm những cộng tác viên hoặc là phóng viên làm việc cho các hãng truyền thông nổi tiếng như là CNN, The New York Times, The Washington Post. Và những cái danh sách giải thưởng đầy đủ xem và kèm theo những cái chứng cứ mà những phóng viên này khi mà đang làm việc trong cái bài bình luận ngắn ngay trong cái ngày mà ứng cử viên tranh cử Đảng Cộng Hòa Donald Trump giành chiến thắng áp đảo, thì phóng viên Paul Krugman của cái tờ New York Times khẳng định kinh tế nước Mỹ sẽ không bao giờ hồi phục. Rồi như là biên tập viên Brian Ross của đài ABC News đưa tin Tổng thống Trump cho là đã chỉ thị cho cố vấn Michael Flynn liên lạc với lại viên chức Nga. rồi đài truyền hình CNN đưa tin sai lệch rằng ứng cử viên Donald Trump và con trai cả Trump Jr. có khả năng truy cập những tài liệu lấy cắp từ WikiLeaks. Rồi tạp chí Time đưa tin sai là Tổng thống Trump cho dời cái bức tượng của ông Martin Luther King Jr. ra khỏi phòng bầu dục. Rồi tờ Washington Post đưa tin sai lệch về số lượng người tham dự buổi vận động gây quỹ quy mô lớn ở tại tiểu bang Florida. Nhiều lắm, đọc thì không có hết. Nhưng mà cái tin này cũng làm mà chấn động. Và những người mà theo ngay cả đảng Cộng Hòa cũng nói rằng khi mà ông chống lại media thì có nghĩa là đó là những cái câu nói của những người gọi là độc tài đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Giới truyền thông đôi khi cũng có lỗi. Nhất là trong cái việc mà chị Thu Nga nhắc đến cái việc mà ông gây quỹ ở bên Florida đó. Thì cái người mà viết cái bài phóng sự đó thì họ chụp cái tấm hình, cái sân vận động trước khi mà Tổng thống Trump tới. Thì khi mà trước khi mà ông tới đó thì số người đến rất là lẻ tẻ. Nhưng mà khi mà ông đến rồi đó thì cái số lượng vé đã bán hết. Như vậy là cái hội trường nó đầy hết. Vậy mà cái nhân viên, cái phóng viên mà họ viết cái bài phóng sự đó, họ lại chọn cái bức hình chụp trước khi mà Tổng thống Trump đến tham dự cái buổi lễ đó. Thì rõ ràng đây là một cái hành động được xem là tắc trách đối với lại một phóng viên như vậy. Trở lại Việt Nam thì thưa quý vị, là theo một cái nhận định của tổ chức quan sát nhân quyền của Hoa Kỳ là Human Rights Watch, thì tổ chức này có nói là sau khi Hoa Kỳ rút khỏi cái hiệp ước TPP thì như vậy là khiến cho có số người bị bắt giữ đã tăng vọt ở Việt Nam. Đó là cái bản phúc trình toàn cầu năm 2018 của Human Rights Watch. Thì trong cái bản báo cáo này, tổ chức Human Rights Watch dài 643 trang thì nhận định tất cả là 90 quốc gia trên thế giới về vấn đề nhân quyền, và họ mô tả Việt Nam là một trong những quốc gia đã gia tăng cái đàn áp đối với là các nhà hoạt động dân chủ cũng như là nhân quyền. Và tổ chức theo dõi nhân quyền này nói lý do có thể là bởi vì quyết định của Tổng thống Donald Trump hủy bỏ cái hiệp định đối tác thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương, tức là gọi tắt là TPP. Thì trong cái thời gian mà đàm phán về TPP đó, chính quyền Cộng sản Việt Nam họ biết rằng là nếu mà bắt giam những cái nhà đấu tranh cho nhân quyền thì sẽ tạo ra một cái hình ảnh tồi tệ đối với họ. Và vì vậy mà họ không có bắt để mà có thể có những cái thương ước đối với lại chính quyền của Tổng thống Trump. Theo như là danh sách của tổ chức Human Rights Watch hiện nay đó, thì có tới 119 nhà hoạt động nhân quyền cũng như là hoạt động tự do tôn giáo đã nằm trong các nhà giam ở Việt Nam. Và trong năm 2017 có ít nhất là 24 blogger bị kết án vì những cái bài viết vận động cho dân chủ, chẳng hạn như là mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn còn ngồi tù, Trần Thị Nga, Phan Kim Khánh hoặc là Nguyễn Văn Hóa. Thì trong vòng 14 tháng qua thì Công an Việt Nam đã bắt ít nhất là 28 người với cái tội danh vu vơ là vi phạm an ninh quốc gia. Trong đó có nhiều cựu tù nhân lương tâm cũng như là nhân quyền, như là ông Nguyễn Bắc Chuyển, Trương Minh Đức hoặc là Phạm Văn Trội hoặc Nguyễn Văn Túc, ngay cả mục sư Nguyễn Trung Tôn và một nhà hoạt động nhân quyền khác là luật sư Nguyễn Văn Đài bị giam từ năm 1915. Còn riêng về giáo sư Phạm Minh Hoàng thì bị trục xuất ra phải về Pháp. Thì trong cái phần kết luận đó là tổ chức quan sát nhân quyền là kêu gọi là giới đầu tư quốc tế cũng như là các nhà tài trợ là cần phải cương quyết kêu gọi Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền trong mọi dự án làm ăn với Việt Nam. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và quý vị cũng thấy rằng là từ trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài thì đã bị giam giữ từ tháng 12 năm 2015 và đến bây giờ vẫn chưa được đưa ra xét xử. Thì người ta nói rằng là tình hình nhân quyền ở Việt Nam ngày một xấu đi. Nhưng mà chính quyền Cộng sản Việt Nam thì lúc nào cũng cho rằng là họ không có đàn áp về vấn đề tự do tôn giáo, nhân quyền và rất là dân chủ. Và như là trong ngày hôm qua thì cô Thu Nga cũng đã có trình bày về phần tin mà liên quan đến Việt Nam khen ngợi Google đã gỡ bỏ ứng dụng Lấy Lại Quê Hương và cho rằng đã Google đã hợp tác rất là tốt với chính quyền Việt Nam. Và tiến thêm một bước nữa thì bây giờ sáng ngày hôm nay thấy có một bản tin liên quan đến việc cũng lên Google và cho rằng là chính quyền Hà Nội muốn Google mở văn phòng tại Việt Nam. Nhưng mà mục đích thì đơn giản chỉ là để dễ dàng kiểm soát hơn trong việc đưa lên những cái thông tin lên hệ thống Internet để tránh những cái thông tin bất lợi cho chính quyền Cộng sản Việt Nam mà thôi. Bản tin được báo điện tử Infonet của Bộ Thông tin Truyền thông của Chính quyền Cộng sản Việt Nam cho hay, cuộc gặp giữa ông Trương Minh Tuấn là người đứng đầu cơ quan này và bà Anne Levin là giám đốc chính sách công và quan hệ chính phủ khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Google đã vừa diễn ra. Sau đó thì mặc dù là bản tin cho biết là Google đã cam kết tuân thủ đúng các luật của chính quyền Việt Nam, cũng như rằng là sẽ thành lập những cái bộ luật dành riêng cho Việt Nam về việc giải quyết các yêu cầu của cơ quan thông tin và truyền thông đối với việc ngăn chặn hoặc là gỡ bỏ những thông tin vi phạm pháp luật của chính quyền Việt Nam, trong đó tung những cái đoạn clip để mà bôi xấu hoặc là xuyên tạc. Thì đây là nguyên văn, nhưng mà theo như chúng ta đều biết là từ trước Google cũng như YouTube và Facebook đã đưa lên tất cả những phần tin, và những cái phần tin nào liên quan đến chính quyền Cộng sản Việt Nam mà làm có thể làm ảnh hưởng hoặc là tiết lộ những cái mặt trái, những cái thông tin sai lầm của chính quyền Cộng sản Việt Nam thì đều bị chính quyền yêu cầu Google hoặc là YouTube hoặc là Facebook phải gỡ bỏ xuống. Và bây giờ tiến thêm một bước nữa thì thử hỏi, nhân quyền ở đâu khi mà muốn Google mở văn phòng ở Việt Nam chỉ để dễ dàng kiểm soát cũng như yêu cầu gỡ bỏ những thông tin đó? Như vậy nói cũng không được, đưa lên Internet cũng không được. Như vậy thì quá dân chủ hả cô Thu Nga?
Dân chủ, Nguyễn Phú Trọng nói là dân chủ như thế còn đòi cái gì nữa. Nhưng mà trong năm 2017 thì Facebook đã gỡ khoảng là 159 tài khoản theo yêu cầu của Cộng sản Việt Nam. Còn YouTube thì hạ xuống 4.500 video, chiếm 90%. Lời yêu cầu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Chuyện dài của Việt Cộng thì nhiều lắm, không có bao giờ nói hết. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Và nhìn vào cái bức tranh mà thời tiết thì thấy chúng ta càng ngày càng ấm hơn, và hy vọng rằng cái lạnh mà rùng rợn như trong những ngày qua và vẫn còn tồn tại tới ngày hôm nay không còn nữa, nhưng mà cái đó thì không biết được, cũng giống Cộng sản Việt Nam thôi, phải không Quang Hưng?
Vâng, nói về thời tiết thì bên Hilton thắng mình là cái chắc là chị Thu Nga.
Dạ,
bên đó hay quá. Dạ vâng, bên này không có một cọng tuyết mà bên đó tới hai đợt tuyết là phải không anh Khôn Nguyên?
Dạ, đúng như vậy, rất là lạ khi mà năm nay đã thấy là hai đợt tuyết rơi xuống thành phố Houston rồi. Và mặc dù bên ngoài thời tiết cũng vẫn còn giá lạnh, nhưng mà chương trình điểm tin điểm báo phối hợp hai miền đã kết thúc. Kính chúc tất cả quý thính giả cô Thu Nga và anh Quang Hưng một ngày bình an, và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khôn Nguyên.